để rõ cái dấu pháp. Hư không sanh ra trong đại giác. Cái hư không á, nó sanh ra ở trong một cái Phật tánh chân tâm của mình á, như cục bọt, như một cục bọt sanh trong biển. Cái hư không này là cái không gian là mình thấy đó, mà nó sanh ở trong đại giác mình chỉ. Thì nó giống cũng như một cái viên bọt mà nó nổi trên mặt biển đó. Cái biển đó là chỉ cho chân tâm, mà cái cục bọt này đó là chỉ cho đi cho sơn hà đại địa, mà mình thấy cái hư không cái chút thôi. Nên khi mà thành Phật rồi ngon lành lắm, tự mình chưa thành Phật mình thấy không nổi, cách nhất thấy không được. Những nước hữu lậu như vi trần đó, rồi đủ kiểu cho sanh ra hữu lậu vi trần, đặt tên này tên kia, rồi từ đó mới sanh nghiệp chướng đủ nặng nề đủ kiểu hết. Theo đều nương hư không mà phát sanh. Hư không là gì ạ? Tánh tâm. Mình không thấy đâu mình chết chết liền. Hư không đó là gì? Đều nương ra đó mà tạo ra cái này, tạo ra cái kia, sanh ra cái nọ. Nếu không có hư không thì làm sao? Nghĩa sâu sắc lắm. Bọt nước tan vốn không hư không. Cái bọt nước mà tan rồi nhỉ? Thì vốn không có hư không. Cũng như cái thân này mà tan rồi á, thì thấy không? Thì nó đâu có ăn thua gì. Một cái bóng đèn ở trong 1000 cái bóng đèn trong nhà này mà nó đứt, cái ánh sáng nó đâu có ăn thua gì. Ánh sáng nó truyền qua. Cái này phải suy, phải thiền, phải suy xét đó. Thế không thôi. Huống nữa là hình tướng ba cõi bỏ vọng về chân. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc cũng là cái vọng nào mà có, không có gì đâu. Bổn tánh về nguồn vốn không hai. Tất nhiên là tức á, tức như cái pháp. Cái bản tánh mà trở về nguồn gốc cũ cậu xưa, quê cha bắt tổ của mình thì nó có một thôi. Phương tiện tu chứng. Tu chứng không phải tu chướng nữa. Tu chứng có nhiều môn. Cái phương tiện mà tu chứng là tu, để mà tu hành nó có nhiều môn lắm. Kẻ thì đi cửa này, người thì đi cửa kia, người thì trung cửa sổ môn, cũng nhiều tấn hạng được. Pháp môn đa môn. Nên khi hiểu như vậy rồi thì mình ta tu pháp môn gì không có chướng ngại gì mình ha. Ví dụ mình tu thiền, nhưng mà người khác người ta tu trì chú cũng ngại. Người khác người ta tu về cái hạnh gọi là chỉ do giúp đời thôi, cũng không hại gì hết. Ta làm cho nó tâm ta sáng là được, được cười, được chê. Đừng nói không, cái môn đúng, mà môn các ông tu đúng đúng được nó như thế. Đó. Đây là trở về nguồn không hai, là trở về tánh giác của mình còn một. Môn nào cũng thông về bổn tánh, cũng như cửa nào cũng vào được nhà tránh. Có như ví dụ vậy đó. Nói thuận nói nghịch chỉ phương tiện, khi Đức Phật nói thuận, khi Đức Phật nói nghịch, tùy theo phương tiện. Khi Đức Phật nói rằng hãy làm phước thì được phước. Còn khi Đức Phật nói rằng làm phước khỏi cho phước. Đứng về tánh mà nói, đứng về tánh mà nói, mà đứng về phước mà nói thì làm có thể nhân nào thì quả đấy, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được. Nhưng mà nếu về cái lý siêu thoát ấy, thì không còn phân biệt nữa, thì dưa đậu nó chỉ là một. Năm sau thức ăn nó cũng vô một thứ ngon mà nữa. Thì tầm này cả một phân biệt như thế không? Cái này ngon này, cái này tôi nói nấu tôi còn tâm tôi về hay đỡ người kia bánh này ngon này, bánh chị cũng ngon này, thấy không? Cái được mà cái cũng vô bao tử thôi. Cái gì cho nó mất thì giờ thấy gì bây giờ đó là để cái niệm Phật, hoặc là phải niệm cái gì hay còn khẩn còn ai nó khổ nó mất. Nói thuận nói nghịch chỉ phương tiện, bỏ hàng sơ tâm vào chánh định. Cái người sơ tâm mới vào đến định thì nó chưa còn chưa lăng tăng lắm. Đó. Bên mau bên chậm không giống nhau, chọn lựa sở nhân. Tức là bên thì nói về lý thì mau, nói về sở thì chậm, nói về đấu giáo thì mau, nói về tiện giáo thì chậm. Nói về cái cách tu kêu là dứt nhân ngã bị tử thì mau, mà nếu mà tu mà tạo phước á, cứ lo tạo phước thì chậm, cũng được phước cái số 14 này, à, số 46 này, cái số này quan trọng cần tôi phải đọc. Còn mấy cái chỗ khác quý vị thì đọc này. Đoạn văn này, chân tâm duy nhất phương tiện Nam Môn 46 á. Chính bản tánh chân tâm tròn sáng, là cái tâm của mình đó, tròn sáng. Trong sạch thường trú, nhiệm màu bao la, giáp khắp pháp giới. Ngừng đến đây để chúng ta thấy tâm chúng ta, cái khi ngay cái khi mà còn đang chúng sanh, mình muốn cái gì được, học cái gì thông, thì mình biết cái tâm phạm vi nhỏ của mình là như thế. Bây giờ mình chuyên tâm tu luyện, rồi một ngày nào sẽ nó dung thông vô ngại, nó hay biết từng nào nữa. Và con đường nó Phật đã đi rồi, con đường đã chư Bồ Tát đã đi rồi. Bây giờ chỉ có một điều đòi hỏi mình là mình cần phải bắt đầu đi học rồi từ đó. Còn do dự mình thấy gặp lần khó đi khó khăn thì mình không thể học. Xong do một niệm mờ tối trong lúc tối sơ, nãy tôi nói đó, đừng sáng suốt như thế này, bỗng nhiên buồn ngủ, đó một niệm tối sơ nhắm mắt, ví dụ đó, nên có ra mê mờ vọng tưởng, nên có mê mờ, bây giờ nó biết hết rồi, thấy không? Đừng ngồi đi người đi ngang qua con biết bây giờ chỉ biết chim bao nữa không? Bây giờ đang chim bao không? Giờ con cháu thì mà đi ngang qua, con biết, con cái gì nữa, ở bây giờ cứ đang nhìn chim bao không? Do mê vọng che tối chân tâm, có ra sư sở làm cho diệu dụng sáng tỏ không Phật, không Phật hiện được, làm cho cái diệu dụng sáng tỏ mỗi ngày mỗi luôn. Cho nên tôi nói anh em với nhau giết hại lẫn nhau, khi mà giác ngộ rồi buông xuống hết rồi ôm nhau mà khóc, thế nên là anh em nhau là ý muốn nói cái gì Phật anh giống nhau mà nỡ làm cái giết gì nữa. Mình giết người ta tức là giết mình, làm cho người ta khổ tức là mình đau khổ. Đạo Phật chủ trương đại đồng thế giới đã bao nhiêu thời gian thế kỷ rồi, không phải nói đây đâu. Quý vị hiểu là cái điểm đó là chính giáo lý đạo Phật tới cỡ nào rồi, chứ không phải bây giờ mà cứ hô hào là mình và mình gì mà nhân nguyện thì nó mà mình mà cái nhân cứ nó chơi cái nhân chiến tranh và cái nói và mình nói giờ mình thành ra cái này mà nếu mà một thần pháp mà ai cũng nhận được như thế này, cần nhận được chúng ta là một thì còn nỡ nào mà làm buồn nó làm hại nó nhau. Đó là đạo Phật nên là hoàn toàn được học chúng cho và dạy từ đứng nước từ gốc. Còn mà như viết khẩu hiệu giảng là người phải sống chung hòa bình đó là nói chứ nguyện thôi, tâm chưa có thực hiện được thì làm sao mà nói chuyện hòa bình. Dường như bị thiêu mất, làm cho diệu dụng sáng tỏ không thực hiện được. Dường như bị mất trong nó mất đâu. Có nhiều người ta nói rằng đường nó tối tâm nên mở tối tu hành về được là than thở bởi vì thấy nó tối tối tâm tâm cái sự thật có rộng hết đấy, ghen đáng đi gỡ gỡ ra thì nó có cứ dũa mài đi. Mê vọng che tối chân tâm cũng như mây mù che lấp mặt trăng, vì thế mà có nghiệp thức phát ra ngoan không, từ cái chân không nó đi tới cái ngoan không. Ngoan không mà mây, bây giờ thấy mây không thấy mặt trời mặt trăng nữa. Bây giờ mình phải làm sao cho dẹp hết cái mây đó thì mặt trời mặt trăng hiện, mặt trời là trên tâm, mặt trăng là trên tâm. Tạo thành thế giới có thế giới dĩ nhiên là có chúng sanh, phần nào được tính hiểu biết thì gọi là hữu tình, phần nào không có tính hiểu biết thì gọi là vô tình. Những cái loài nào mà đó thấy không, cũng là ở trong một cái góc mà ra hết, cỏ cây sắc đó thì gọi đó là vô tình, mà người có biết từ bên từ một ra. Cũng như quý vị thấy trong các phim ba mình thấy con chó, xin lỗi con chó, con mèo, con sâu, con dê, nó biết cử động, mình thấy phim bao á thì mình cho nó là loài có tỉnh thức. Còn mình thiết kế cái nhà, cái không cái cảnh cảnh vật thì mình cho nó là vô tình, nhưng mà hữu tình và vô tình đều là có tỉnh thức. Khi thức giấc im bao rồi thì tình giữ vô tình giai cộng. Mê vọng tạo thành thế giới mặc dù lớn lao, nhưng đối với chân tâm bao la không cùng tầm. Dầu là thế giới mình thấy bát ngát bao la, nhưng mà đối với cái chân tâm thì thế giới này cũng như cục bọt, tương tâm như biển cả. Đó, cũng như cũng như bọt nước đối với biển cả, đến như các thứ hữu lậu không khác nào hạt bụi bé tí, nương theo hư không thật mỏng manh vô cùng. Tất cả những gì mình thấy là cửa ruộng việc đất đai, lầu đài cung điện vua chúa, đâu như cái thế giới, đâu như thế trung tâm, đâu như những cái lý gì đâu, cũng như hạt bụi hạt cát. Người đời họ bám víu đó mà tạo động. Mình học đạo mình biết được cái đó rồi phải làm sao chứ, để mình trở về lại cái gì việc của mình, không nên nó uổng cuộc đời. Sống ra là hy sinh lãng tử, sống ra rồi để qua ngày nào đó được chết hỏi bây giờ. Bây giờ mình đi cách hoặc là mình đi một phần đường nào đó rồi để mình dạy con đường để mình thọ kiếp sau mình đi nữa. Còn nếu mình về có Phật thì con này mình đi nữa, đi không phải về có Phật thì lên cái đầu cái chỗ đó đâu, đi nữa mình về đến để đi đường thân thang các bạn các bè thì hữu tri thức, còn ở dưới này không có bạn bè bạn con là bạn gì đó không ha, đủ đi xuống không. Còn lên đó bạn nào cũng muốn đưa tiêu chuẩn hiện giờ mình đã đưa mình lên, không muốn đi cũng đi nữa. Còn ở dưới này thì quý vị cứ thấy đi, mời ông bạn thì bạn mấy một ông bạn ngồi thân nhắc mình sao cả khỏi lúc này anh tâm hồn người giác ngộ đấy không ạ. Còn chín người khác thì anh lúc này sao tiền tài người khác lúc này anh tâm hay làm ăn mấy lâu á, sắp đi Mỹ sinh kế rồi chưa ăn đấy. Thế đi có ai nó thôi anh ơi, mình sống nhiều lắm còn 25 năm nữa thôi anh không đi, để trở về đồng nam quỷ mẹ với nhau. Tôi mấy lúc này tao tôi lắm mà nó lo tôi bỏ anh nhưng mà thôi nổ hạt cứ cấm của bạn vậy hả. Tất cả khác quá trời ở đây nói đó, một khi chân tâm trở về nguồn gốc thì mười phương thế giới hãy đều dứt mất. Khi mà chân tâm khi trở về với chân tâm rồi thì kêu là mười phương thế giới cũng không còn. Bản tánh chân tâm chỉ có một, như hồi nãy tôi đã giảng, bản tánh chân tâm chỉ có một chứ không có hai, chớ không có hai có ba. Tại vì nhân quả của chúng sinh bất đồng, khi mà đã mê muội rồi thì hết cái lượng sống này qua lượng sống kia, sống nhỏ sống lớn sống thầm sống ngoài tất cả thấy nó khác nhau. Vì đa kiếp lưu mê, mình đâu phải một kiếp đâu, nhiều kiếp. Rồi bây giờ thấy toàn là người này khác, người kia khác, người nọ không ai giống ai hết. Không đi kiểu nhà nào giống thế nào, không mặc người nào giống người. Nhưng chút tương tự, chút quả may, nó khác nhau hết là tại vì cái tạo nghiệp khác, cái nhân nó khác rồi, thì cái quả nó khác. Trình độ của chúng sinh sai khác, nên mặc dù chân tâm duy nhất, sân muốn độ chúng sanh trở về chân tâm, cần phải có nhiều phương tiện. Cho nên Phật mới thiết lập ra nhiều phương tiện, nhiều kinh pháp, nhiều giáo lý, nhiều cái toa thuốc tinh thần. Chân tâm hoàn toàn thông suốt, tự do không ngăn ngại, mỗi khi chúng sanh phát Bồ Đề Tâm trở về chân tâm. Bồ Đề Tâm là tâm sáng. Mình ra làm một việc gì phải phát cái tâm cho sáng. Cái tâm nó đừng vụ lợi, cái tâm nó đừng ích kỷ, cái tâm nó đừng vì cái bản thân. Ví dụ ra là một việc đó là vì chúng sanh mà mình làm, đó là tâm sáng. Vì đại cuộc mà mình làm, vì tất cả lợi ích cho mọi người đi lên con đường sáng mà mình làm, đó là phát Bồ Đề Tâm. Còn nếu mà làm cái đó mà làm để mình bản thân mình, làm để cái đó ít dở, nó không có trọng lớn, không có phát Bồ Đề Tâm, nó mới trở về. Đó. Trở về chân tâm thì bậc thượng căn tu hành khác với hạ căn, song dù phương tiện và trình độ không đồng, có mau có chậm, có sáng có tối khác nhau, nhưng cũng là con đường trở về nguồn chân tâm tấm nặng mà. Dầu là có đi mau đi chậm, nhưng mà đi được trên con đường rồi thì không sống thì buồn. Do đó cho nên quý vị nhớ mình là chùa Tạo Tự Kiện ra là để người đi trước giác ngộ trước, người đi sau giác ngộ sau, gieo được cái hộp giống lành. Có nhiều người gieo hộp giống lành rồi họ bỏ họ không đi nữa, họ cũng có hộp giống lành. Có nhiều người gieo hộp giống lành rồi họ chê, họ nói thôi bây giờ giảng pháp đó thấp lắm, tôi phải đi tiền cho pháp gì cao nữa. Cũng chuyện tu hành cũng như người ta đặt cái chùa hay là tạo cái tự nguyện, cái giống cũng như hay là mình nói nôm na đi, cũng như là một cái ngạt ngạt ra cái lửa để mà đưa đưa hành khách, thấy không, đưa hành khách. Lúc nào mình cũng thấy hành khách mới, nhưng mà lúc nào hành khách ngồi trên xe đó họ phải tâm tâm đi, cho nên đừng có buồn, đừng có buồn đó. Tại sao cái người đó lúc trước đây tôi thấy họ học đạo ngon là nó lúc này họ trốn nó mất tiêu đi, là bởi vì ở cái mức độ đó họ nó có thể là trung tâm là hiểu được thì thôi khỏi. Thí dụ như thế, hay là ở anh đang 10 ngày thì bây giờ cũng 10 ngày rồi thì thôi, thí dụ như thế, thành thử ra đừng ngại cái gì đó. Cho nên ông bà cha mẹ mình để lại cái chữ nôm na hay lắm, chùa chiền hay như chùa chiền, thôi chùa chiền thì chùa chiền hết lúc này mới lúc kia. Các vị sư là người bổn phận những gì mẫu tâm, tất cả những người đến học đạo hiểu đạo giáo hội đến là chúng tiến bộ lên chiếc xe đưa ai tấm nơi tất, ai mà đủ tiền đủ điều kiện mua ảnh thì mới là thân thiết, còn người không có thì lại thấy nhi ở bên người ảnh ba, còn bên đây không có ảnh ba thì cũng cứ lên nó tiếng nó đi người ta tìm sao cũng tâm tâm được. Đi xa mà tốn thì giờ nhiều, đi gần thì tốn thì giờ ít đó. Nó như vậy đó, cái con đường tu của mình nó dễ lắm, thành ra luôn luôn đạo Phật. Cho nên có nhiều người ta đặt dấu hỏi, ta nói đạo Phật là một đạo cứu khổ đang vui, mà cho tới ngày hôm nay đã 2000 năm trên 500 năm rồi mà chúng sanh vẫn còn khổ, vậy thì đạo Phật nó cứu khổ đang vui chỗ nào, có lẽ gì bây giờ nó lâu như vậy thì theo đạo Phật nó hết khổ mới được chứ. Nói như vậy là có hiểu cái chút xíu chưa hiểu gì hết á. Đạo Phật luôn luôn đưa người, như hồi nãy tôi nói giống như cái nhà gá này, đưa hết lúc này rồi tới lúc kia, hết lúc kia. Nhưng mà quý vị lúc nào thấy nhà gia cũng phải có khổ hạnh, cái lộn gì chứ mất lộn luôn là có một cái gì đó, thấy không, chục gì cũng phải. Đạo Phật cũng vậy, rồi người ta nói đạo Phật chắc không có cứu khổ, cái cứu khổ của đạo Phật đâu có kể gì, đã ra làm cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Ví dụ như bây giờ tôi nói cho mình sơ thế này, bây giờ một người ngoại quốc thôi, người ta vô chùa ta nhìn thấy cái tượng Phật trong lòng người ta hơi hớn hở, đó là gieo hạt giống lành đó. Vô thấy tượng tụng kinh, cho nên cái vấn đề như quý vị thấy cầu siêu cầu an đó, thấy không? Ví dụ như cầu siêu, đây tôi nói thẳng để quý vị có ý thức, dâng linh hưởng phước tiền ba trong cái địa tạng hóa mười phần, nhưng mà đến người sống ba cho là thêm hai, nhưng mà thấy không, người sống mà hưởng tới bảy, thấy không? Đó là thí dụ, tôi đơn cử thí dụ. Thí dụ như bây giờ đã năm bố mẹ còn sống, nhất là những cậu những cô mà thanh niên mà ở sống ở Tây Phương này, không có người đi chùa, không bao giờ tới, dồn dồn hơn một ngày bố mẹ ta đi chùa mà. Nhưng mà khi ông cụ mà a mà còn chút thương thân, mà nếu cha mẹ đi làm Phật thì đương nhiên là lúc đó con cái nữ sao chứ, lúc là cái tin tưởng đều sanh lên. À bây giờ phải đi chùa, thấy bố mẹ mình phải đi chùa đi lễ, cho nên nhiều khi trong vải là đã độ trọn vẹn cho những người đó rồi, là bỏ một thời kinh, thấy không, nghe đó là gieo hạt giống lành được, chứ không đòi gì nữa, đó là độ sanh. Cho nên đạo Phật thường là Phật giáo là độ sanh hơn là độ tử, đó là một cái phương tiện. Cho nên có nhiều người tham thức ta nói hãy cầu siêu trên chánh điện còn rồi, sao rồi còn cúng mình chi đến cái bàn giống chi để nữa, nó siêu rồi tốt, đó là cái lối độ thế, cho nó sâu sắc một chút nữa. Chưa chắc gì không có cái phương tiện đó mà biểu các cậu các cô ở ngoài đã mang cái chiêu bài bác sĩ kỹ sư mà một quỳ ra mà sao không thế nào chịu không? Mà đi cái trường trường hợp thiên tử phải không? Đó là độ sanh, một phương tiện trong tăng ngàn phương tiện độ đàn. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng hãy mình đặt chùa rồi giảng dân bác tánh tới ngồi khắp hàng mà theo đạo hết, đừng nghĩ vậy. Ai thân nhân viên học giống có rồi thì như vậy, nhưng mà sơ nhân viên người ta đến chỉ nhìn thấy tượng Phật thôi,
và gieo hạt giống trong tâm liền.
Người ta chỉ thấy mình làm lễ thôi, người ta đã gieo rồi, không sống thì muộn, không đời này thì đời sau. Hạt giống đó gặp nước, gặp gió, gặp lửa, gặp phong, gặp nó nảy nở, đừng sợ.
Cho nên hạt giống này phải gieo rắc cùng đau này.
Thấy rõ không? Chứ không phải là mình làm chùa mình đổ hết là tu hết đâu. Chính mình nên hôm nào tới giờ hỏi mình sẽ tu trọn vẹn không, hay là mình tu cầu phước? 100 người là cầu phước hết, 99 người được, chứ không có cầu giải thoát. Mà đạo Phật là một đạo phải đi được. Chính mình như thế mình đi, mình nhắc mình muốn đi được nói tới rồi cũng như khác khác khác. Rồi anh, bây giờ tới B thì giờ thì hết rồi, phải đọc tới rồi tới.
Bồ Tát Văn Thù không lựa sáu cầm làm chỗ viên thâm cho hàng hữu ngọc. Tại sao ở đây gọi là không? Không lựa là ý muốn nói cái chữ ly nó tất cả đó. Nếu mà còn lựa, còn chọn, còn trứng, còn đắt á thì nó chưa giải thôi. Cho nên ở đây mới nói là không lựa. Không lựa sáu cầm làm chỗ viên thâm cho hàng hữu ngọc, tất nhiên là phá, kêu là ly tất cả. Phá cái ly tất cả tất nhiên mới có cái được tất cả.
Đó. Bây giờ quý vị thấy sao bây giờ giảng hay là để rồi sao? Không được đâu. Mà đoạn này là đoạn quan trọng lắm á. Bởi vì đoạn này là đoạn thúc các ngài ngộ đây nè. Ngài Kiều Trần Như ngộ cái gì, ngài U Ba Sắc Na đạo ngộ cái gì, ngài Hương Nghiêm ngộ cái gì, ngài Dược Vương.
Vâng, đúng rồi, thầy đây thì đọc bị như thế này, mỗi bài kể là có đơn giản thôi.
Bây giờ nếu mà, bởi vì thường thường đó, nếu mà mình ăn mà mình ăn tay, muốn trọng nó không bổ.
Và nhiều khi nó đau bao tử nữa đó, vậy không? Và ăn hai tiếng đồng hồ rồi đấy.
Thường thường các vị Bồ Tát
ứng thân ra đời, từ từ để tiêu biểu cho cái hạnh tu, hay là cái kêu là những cái diệu dụng ở trong mỗi người. Ví dụ như Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Văn Thù Sư Lợi là cái ý nghĩa, cái tên của ngài cũng như là trong cuộc đời ngài là để tiêu biểu cho cái gì, căn bản trí, tức là cái trí sẵn có của mỗi người, cái trí đó khi chưa sinh nó đã có rồi, rồi khi chết rồi nó vẫn còn liên tục. Hay là như Đức Phổ Hiền thì ngài lại ra đời để tiêu biểu cho đại hạnh, cái hạnh nguyện của ngài. Đó, thành ra mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát ra đời đều có tiêu biểu cho một cái hạnh lợi tha, hạnh lợi sanh. Đó, quý vị nhớ kỹ. Trước khi giảng, chúng tôi cũng xin thưa qua, hôm qua có lẽ cũng có một số quý vị đi dự cái lễ ở trong chùa Minh Sen, cũng có quý vị một số không có đi dự lễ, thành sẵn đây chúng tôi cũng thưa luôn là từ bấy giờ hôm nay thì trong chùa nó rất là đồ sộ, rất là rộng lớn, nhưng mà không có tăng thường trú, do đó cho nên cái vấn đề mà người ta nói nhang tàn khói lạnh nó có như là thường, không khó lắm, chúng ta dễ đâu, bởi vì chánh phủ pháp đặt ra, và chánh phủ pháp những người pháp có ai thắng nhường Phật nhau, họ đặt ra là có cái điều kiện này, có cái lý do kia, có cái công việc nọ thế thôi, chứ còn không phải là cái mục đích chính để mà truyền bá ánh đạo vàng ở tây phương, hay là nói riêng là ở nước Pháp. Do đó cho nên cũng là một cái cơ duyên đưa đến, và bây giờ coi như là đã đủ ngôi tam bảo, chứ hồi đó thì là chỉ có Phật bảo thôi, là chỉ có tượng Phật 9-5, cái bề cao 9-5 tay đó thôi, chứ còn không có pháp bảo, mà cũng không có tam bảo. Bây giờ có tăng ở rồi, đương nhiên là phải tạo có pháp bảo. Pháp bảo tức là tam tạng kinh điển, hoặc là bằng tiếng Bali, hoặc là tiếng Sanskrit, hoặc là tiếng Tàu, hoặc là tiếng Tây Tạng. Từ 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 sẽ mở mang. Nói như thế để thưa quý vị rõ ràng. Bởi vì cái bài kể dài đây á, là ngài Văn Thù, ngài muốn cho tất cả người đời sau hiểu là giàu sáu căn, sáu tầng, sáu thức, hay là thất đại, hay là ngũ quẩn đi nữa, cũng không thể mà kêu là thấp kém được, phải hiểu cực cao nó mới viên thông được. Thì cái bài kệ này để mình giảng về cái phần đó, thì ngài Văn Thù chủ chốt ở nơi cái phần này do Đức Phật ngài tín nhiệm, ngài cũng như là ủy thác cho Đức Văn Thù Sư Lợi lặp lại những cái sự chứng ngộ của các ngài sau đây, quý vị sẽ thấy. Nhưng mà trước khi nghe cái bài kệ tiếp theo đó, quý vị cũng nên nghe sơ lược những sự tích của Đức Văn Thù Sư Lợi. Sự tích sự tích Đức Quan Âm quý vị đã có nghe sơ sơ rồi, chẳng hạn như 19 tháng 9 này biết Đức Quan Âm, quý vị sẽ nghe nữa 19 tháng 6, tức là chủ nhật tới này biết Đức Quan Âm. Nhưng mà ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài các vị Bồ Tát đó, quý vị cũng nên biết qua chút, chứ không tôi không biết ngài Văn Thù là như thế nào. Thì ở trong một cái đoạn trước này chúng tôi sẽ nói cho quý vị rõ. Ngài Văn Thù Sư Lợi, tên của ngài tiếng Phạn là như thế này. Mang Ru Sri
dịch âm là văn thù sư lị. Thì đó là cái nguyên á, nguyên cái chữ Phạn á là măng du siri, măng ở trên này có dấu ngã, măng du siri
bodhisattva
là bồ tát, bodhi là giác, à sattva là hữu tình chúng ta chúng sanh, là người đó đã giác ngộ rồi gọi là bodhisattva. Bodhisattva tên là kêu là măng du siri, Trung Hoa dịch là văn thù sư lợi, văn là dịch âm đó, rồi mình đọc cái văn thù sư lợi, à, tức là văn, chữ man mà đọc là văn, văn thù sư lợi, sư là đọc là sư lợi. À, rồi các vị tổ Trung Hoa dịch lại á, là nhiều nghĩa đó. Quý vị nhớ dịch là nghĩa gì nè? Ngài con thuộc thường chương này là con thuộc thứ lợi là diệu kiết tường, một tên diệu kiết tường. Khi nào quý vị đọc ở trong sách, trong kinh mà thấy diệu kiết tường, tất nhiên là ngài con thuộc thứ lợi. À, hay là các chỗ khác dịch là diệu đức, cũng là văn thù sư lợi. Nhớ nè, diệu đức cũng là văn thù sư lợi, mà diệu thủ cũng văn thù sư lợi. À, để ta hiểu bởi vì dịch ra có diệu thủ cũng văn thù sư lợi. Quý vị thấy chữ diệu kiết tường, diệu đức, diệu thủ, còn có chỗ dịch âm khác nữa là mạng thù pháp lợi. Cũng một tên mạng thù thất lợi pháp lợi, tức là dịch từ cái chữ văn thù sư lợi đó, cũng là dịch âm, cái đó là dịch âm mạng thù thất lợi. Nó cái nổi tên của ngài không mà nó cũng tức là nhiều cũng vậy đó, mạng thù thất lợi. Có chỗ khác cũng gọi là mạng thù thất lợi, văn thù sư lợi. Như hồi nãy tôi nói, hầu hết các vị mang danh hiệu Bồ Tát ra đời là để tiêu biểu cho những gì mà chúng ta, đức tánh chúng ta có. Một vị Bồ Tát là tiêu biểu cho một đức tánh của chúng ta. Bởi vì khi mà hiểu được đạo lý rồi, đức tánh của mỗi người chúng ta cao quý lắm, cao quý lắm. Tại vì mình không biết, từ mấy lâu nay mình bỏ quên đi, cho đến nỗi Đức Lão Tử là một vị thánh nhân thôi chứ chưa phải là thánh nhân xuất thế gian, mà ngài còn dám nói một câu rằng mình có một cái đặc quý lắm, có trước trời đất lực, tức là hữu vọng tiên thiên hạ. Mình có một cái, chính là Đức Lão Tử nói Lão Tử chúng ta cộng tử, ngài nói rằng mình có một cái vọng nó quý lắm, có trước trời đất lực, có trước khi khai thiên lập địa lực. Thấy không? Kêu là hữu vật trên thiên địa vô hình bản tịch liêu. Cái vật đó không có hình tướng, mà cái bản là vốn, nó vốn, nó vắng lặng, nó ở đâu nó theo đó, ở thế giới nào, ở loài nào, ở đâu trong Phật pháp giới, ở đâu nó theo đó. Kêu là hữu vật trên thiên địa vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn tượng chủ, là tâm nó cái tánh của mình đó, nó hay làm chủ trong muôn loài. Nó vô loài người thì nó làm chủ sự vật, nó vô ở nơi Atula, ở cõi trời vân vân thì làm chủ. Chứ là năng vi vạn tượng chủ, cái con chó thành con câu nè. Dù Hưng nói cho nó trúng không nè, học rồi đó, học đạo mười mấy năm á, rồi nghe nha, qua thấy nó trúng không thi cái nè. Nó nói điều năng vi vạn tượng chủ, nó hay làm chủ trong muôn sự muôn vật. Vạn tượng là muôn hình đã, cái câu chót là
thứ thời bạn
thứ thời từng đắc ăn vạn đó, nghe người nói thứ thời bất trục. Tứ thời thì nghĩa là nó không theo trục, tức là nó tùy trục, nó theo dõi, nó không theo bốn mùa
mà nó yêu thương. Đó là chỉ tên gì? Mình có.
Rồi từ ngàn xưa tới bây giờ, vì chúng sanh mê mờ chỗ đó mà quên mất cái tánh đặc biệt nó đi, cho nên mình sống vất vưởng, sống vất vưởng, sống không có định hướng, sống không có ngày mai, sống chỉ ở trong cái ăn cái nghỉ mà không có ngày mai. Thành ra chư Phật thương cái chỗ đó mà các ngài luân phiên mới ra đời. Mình các Đức Phật nói rằng chính mình cô phụ cái tánh linh của mình. Chư Phật nói rằng chư Phật thành Phật được, chư vị La Hớn thành La Hớn được, thì mình cũng thành Phật được, cũng thành La Hớn được, tại vì mình không cố gắng thôi. Thì sức cô hả? Thì Đức Văn Thù Sư Lợi này ngài ra đời là ngài để tiêu biểu cho, hồi nãy tôi nói rồi là tiêu biểu cho căn bản trí. Căn bản trí, nhớ nha, căn bản trí. Căn bản trí tức là cái trí này nó sẵn có, nó có, nó từ hoặc cái gốc, căn bản là cái gốc, cái cội gốc. Tuy có trí căn bản nhưng mà không nhờ cái công tu tập á thì không có lưu xuất ra cái gì nữa nè, hậu đắc trí. Hậu đắc trí, hậu đắc trí tức như là nhờ sự tu tập nó mới được gọi là hậu đắc trí. Chính nhờ cái trí căn bản này rồi lưu xuất được cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí là công mình phải trao dồi cái trí căn bản này, trao dồi mỗi ngày mỗi thời gian mới có cái hậu đắc trí. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi là để tiêu biểu cho cái căn bản trí. Các vị Bồ Tát, các vị La Hớn, tức là hồi tâm đại A La Hớn khi mà nhận chân được nhân sinh thế nào rồi, vũ trụ thế nào rồi, thì các ngài lúc bây giờ mới dấn thân độ đời. Các ngài biết rằng các ngài không thể an vui một mình các ngài được, mà nó liên quan cùng khắp hết. Tại vì bây giờ đây á, cái vỏ ích kỷ của chúng sanh nó quá dày, do đó cho nên không thấy được cái sự liên quan mật thiết với nhau. Chứ còn giữa đời này, dầu cho loài người cho đến loài vật cho đến tất cả có cái điển lực liên quan mật thiết với nhau đó. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng vừa nghe một cái tin mấy chục trẻ con nó chết, ví dụ như thế, nghe cái tin thì tâm lòng ha sao xuống. Từ những cái người mà cái vỏ ích kỷ nó quá dày nữa thì nghe thôi. Cho cái người mà ta có luôn là rung động, có cái tâm luôn là luôn 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 tâm mình có được, nhưng mà nó cái chuyện dày nó mỏng thôi. Có nhiều người á, cái điều đó mình chứng tỏ dễ dàng hơn. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang thôi, thấy một cái đám tang người ta đi, trong lòng mình thấy hoang buồn, nghĩ là một á là nghĩ là đây là một cái cảnh như là tử biệt sanh ly. Hai nữa, nếu mà mình cái ích kỷ cũng nó nhỏ thì mình nghĩ chắc mình cũng không dám khỏi cái đường này đâu, quên mình không biết năm nào nó nghe. Còn khi mà mình đi ngang qua một cái chỗ nào mà thấy họ kêu là liên quan nghĩa là ăn tiệc, ăn mừng, tương vui, tương hát, thì ở trong lòng mình thấy trong niềm vui đó. Do đó để biết rằng mỗi người chúng ta nếu khai thác đúng chỗ, tu tập đúng chỗ là cái tâm linh của mình vô cùng trọng cao quý, không có lấy cái gì để mà nói lên được cái thí dụ đó. Do đó mà Đức Phật mới ra đời. Ngài ra đời ngày chỉ cho chúng sanh lên điểm đó, chứ không thôi chúng ta không nhận được. Có nhiều người quên đi, quên mất cái thiệt của mình đi mà chạy theo cái giả, quên mất cái sẵn có của mình đi mà cứ chạy theo cái ảo tưởng của ngoài đời, chạy cho đến nỗi kêu là trồn trong mỗi lối, rồi lúc bây giờ mà sực nhớ lại thì lại không kịp nữa. Và không kịp thì tốt hơn là những người không có tỉnh ngộ. Thì Đức Văn Thù Sư Lợi ngài, cái ý nghĩa tên ngài
là như tôi vừa nói đó, Manjushri Bodhisattva, dịch là diệu kiết tường, diệu thủng hay là diệu đức, đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chúng tôi muốn nói đó, cái hành tướng và cái địa vị của ngài. Khi ngài ứng thân ra đời thì ngài làm trợ hóa cho Đức Thích Ca Mâu Ni, là ngài cũng là một vị tỳ kheo cũng như bao nhiêu vị tỳ kheo khác, nhưng mà đắc lực để mà trợ hóa cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Mà ngài cũng là một vị thượng thủ ở trong đại chúng. Thượng thủ trong đại chúng có nghĩa là thay Đức Phật, ngài đứng đầu ở trong 1250 vị tỳ kheo thì ngài là một trong đó. Ngài đã tiêu biểu cho cái trí tuệ tấu thắng, nhưng tôi đã nói lại ra cái trí tuệ là căn bản trí. Thế tập tất đại trí văn thù sư lợi bồ tát, ngài đã nói lên với chúng ta rằng mỗi chúng ta đều có một cái trí lớn giống như ngài, mà tại vì từ hồi nào tới giờ bị những cái vọng trần nó ngăn che, bây giờ mình vẹt cái vọng trần nó đi thì cái trí sáng nó hiện giống như ngài, không sao vậy, không tránh. Ngài có chỗ nói rằng cũng là giống như một thân mẫu mà sinh ra chư Phật. Trong nó mới nghe nói là cũng như một bà mẹ mà sinh ra chư Phật. Tức là như thế nào? Là nói tới cái căn bản trí. Cái căn bản trí, nhờ cái căn bản trí đó mới tu thành Phật được. Cho nên gọi ngài chẳng khác nào như một bà mẹ cao quý mà sinh ra mười phương chư Phật. Nếu một người nào mà thiếu cái căn bản trí, không phát triển được cái căn bản trí á, thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên đó điểm thứ hai tôi muốn nói về hành tướng và cái vị trí của ngài. Điểm thứ ba là biểu tướng, tức là những cái hình tướng ngài có ra để tiêu biểu. Tiêu biểu cái gì? Thường thường tượng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trên đầu có năm cái nhục kế. Cái nhục kế nhưng mà nó có năm cái, chứ là năm cái phần ở trong cái nhục kế đó, để tiêu biểu cho năm tướng, hay là người ta có vẽ năm Đức Phật vào cái đó, chứ là ngũ phương ngũ Phật đại quay thần. Nhớ, nên khi nào quý vị mà vô các chùa mà thấy tượng Đức Quan Thù Sư Lợi là biết, đây là tôi diễn mỗi lần, tay mặt của ngài thường thường cắt tay mặt, ngài cầm cái vũ kiếm bằng cái vũ kiếm rất là sắc bén, cầm như thế đó, cầm vũ kiếm như muốn chặt thôi không cầm, cầm cái vũ kiếm gì để sắc bén lắm mà thấy dễ sợ lắm. Đó là tiêu biểu cho cái gương trí tuệ để mà chặt đứt bao nhiêu sự phiền não, cái dây phiền não. Dây phiền não mà không dùng cái gương trí tuệ thì không bao giờ chặt đứt. Cái cùng cưa cũng thương mà cũng lắm nhờ. Thế nên phải nhờ cái gương trí tuệ. Tay trái của ngài thì cầm một cái hoa sen màu xanh. Đó, hoa sen màu xanh á, là để tiêu biểu cho cái gì? Là tiêu biểu cho cái trí tuệ thanh tịnh. Trí tuệ, nhưng mà trí tuệ nó phải thanh tịnh. Màu xanh là tiêu biểu cho sự thanh tịnh. Được chưa? Và kế đó nữa là để tiêu biểu cho ở trên cái đầu hoa sen mà ngài cầm ở trong cái tượng của ngài á, thì có cái ống kim cương, ống kim cang. Cái ống kim cang đó để tiêu biểu cho cái gì? Để tiêu biểu cho cái chất kim cương để mình dẹp tất cả những cái chất liệu phiền não. Đó là ý nghĩa tượng trưng, hầu hết là ý nghĩa tượng trưng. Ngài thường thường cái hình tượng của ngài á, là cởi con sư tử của màu xanh. Nhớ là này, sư tử màu xanh. Quý vị vô trong chùa anh xem cái mặt tượng nhỏ, quý vị nhìn cho kỹ cái này đang tồn cảm sự thích tăng những lớp ba là mới nhìn vô anh thấy khá mới dùng anh có một sư tử xanh. Sư tử là chúa của muôn loài thú, nhớ vậy đó. Là để làm gì có một sư tử xanh đây á, là cũng nói lên dùng cái trí tuệ thanh tịnh để mà chiếu phá những cái phần phiền não tối tâm. Sư tử là nói lên một sức mạnh. Chúng ta tu tập mà không có một cái sức kiên trì thì không thể nào mà tu tập thế nữa. Càng ngày càng lùi.
Ví dụ như cái gì pháp môn nào nữa đó.
Mà có thể nói hầu hết trừ một số mà căn lành đã sẵn có thì chúng tôi không dám nói. Còn nếu mà căn lành ít á, tu môn nào nhỉ? Ví dụ như nói rằng